This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Vâng, bà một lần nữa xin chân thành cảm ơn quý thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng Go Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM và chương trình Kinh tế Thị trường cùng với Tiến Dũng xin được đến ngay sau đây trên làn sóng của đài. Xin được gửi lời chào thứ 6 cuối tuần đến anh Tiến Dũng. Hôm nay trời nắng đẹp anh Tiến Dũng hả?
Vâng, trời nắng quá đẹp, hôm qua cũng đẹp, hôm nay cũng đẹp. Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của đài, sống không gửi lời chào nếu bảo.
Dạ vâng, hôm nay nắng đẹp, cuối tuần cũng nắng đẹp. Anh Tiến Dũng có cái kế hoạch gì cho cuối tuần đây? Nhưng mà trước khi mà mình có kế hoạch cho cuối tuần thì chắc mình phải gửi ngay cái bản tin về thị trường chứng khoán. Không biết là sau cái vụ mà chiếc máy bay Boeing thì thị trường chứng khoán hôm nay nó như thế nào anh? Trời đẹp, đừng nói với em là nó trái ngược lại nghe.
Thật sự ra thì... nó không đến nỗi tệ, bảo bảo có về Dow Jones thì quý vị cũng biết rằng nó có ảnh hưởng đến cái chuyện chứng khoán, chẳng hạn như là Volkswagen cũng đang bị cái lawsuit, rồi Facebook cũng đã bắt đầu bị gọi là cũng nhiều chuyện xảy ra, rồi cái Boeing cũng là một phần trong đó nữa, nên chỉ có Dow Jones là giảm buổi sáng ngày hôm nay, còn tất cả những số khác thì cũng ok, dầu thô thì giảm cái thứ vị. Dow Jones giảm 45 điểm, hiện tại là 25.664 điểm. Trong khi đó thì Nasdaq lên đến 51 điểm, hiện tại là 7.682 điểm. SP500 thì lên 6 điểm, hiện tại là 2.815 điểm. Thì nốt 15 là 2.85%. Dầu thô thì giảm 49 xu, một thùng dầu thô là 58 đồng 15 xu. Một euro đổi được 1 đồng 13 xu. Vàng thì lên 10 đồng 90 xu, và vàng hiện tại 1.305 đồng 20 xu. Với cái lãi suất cố định cho 30 năm thì hôm nay là 4.26%. Tuần rồi cao nhất là 4.29%, lãi suất cố định cho 15 năm ngày hôm nay là 3.60%, tuần rồi cao nhất là 3.59%. Ở Việt Nam thì một mỹ kim mua vào là 23.160 đồng, bán ra là 23.250 đồng. Vàng thì mua vào 36.550.000 đồng cho một lượng, bán ra là 36.630.000 đồng cho một lượng, kính thưa quý vị. Bản tin đầu tiên thì có liên quan đến chiếc xe Toyota, nói chung là hãng công ty Toyota. Ngày hôm qua thì Toyota đã tiếp tục đổ tiền vào Hoa Kỳ khoảng 3 tỷ Mỹ Kim để mà xây dựng thêm nhiều nhà máy. Chúng ta biết rằng dạo gần đây thì có rất nhiều công ty, đặc biệt hãng xe đó, đã đổ tiền vào North America. Lý do vì concern about tariffs, tức là họ rất là quan tâm về cái thuế. Khi Tổng thống Trump đưa ra cái thuế sẽ đánh lên những xe rồi những hàng hóa từ nước ngoài nhập vào Hoa Kỳ, thì có những cái động thái rất là tích cực của những cái, đặc biệt là những cái hãng xưởng xe, các quý vị. Rồi họ cũng cho biết rằng riêng về những cái automaker, tức là những cái công ty sản xuất xe đó, thì họ sẽ đổ tiền vào từ đây, từ năm 2017 đến năm 2012 là khoảng 13 tỷ Mỹ Kim, các quý vị. Riêng về những cái tiểu bang mà có rất nhiều hãng xưởng xe hiện tại giờ chuẩn bị đầu tư là Alabama, Kentucky, Missouri, Tennessee và ở bên West Virginia. Và theo cái thống kê mới nhất thì họ cho biết rằng có thể mướn thêm khoảng 568 nhân viên mới. Và bản tin kế tiếp thì bản tin khá thú vị và hơi khôi hài. Về tiểu bang Louisiana thì ngày hôm qua, giới chức trách ở đây đã kêu gọi người dân, khoảng 66.000 cư dân ở đây đó, khoan sử dụng cái tiền tax refund. Cái lý do vì cái lỗi, một cái sai lầm rất lớn, là họ gửi double. Thí dụ như Tiến Dũng sao cái tax gửi về 1.000 thì họ gửi về 2.000. Thì biết rằng là cái system lỗi thì chuyện rất là bình thường, quý vị. Chẳng hạn như bây giờ cái database chúng ta làm, database đó, tức là dữ liệu đó, nó bị duplicate. Ví dụ như tên bảo hiện ra 2 lần, tên Tiến Dũng hiện ra 2 lần. thì hai lần như vậy đó, thì cái người mà trả tiền đó thì hạn như bảo được refund 1.000 đồng, mà hiện lên hai lần tức là 2.000 đồng. Thì để xê cái check cho chính phủ thì họ gửi 2.000 thôi, đâu cần gửi hai cái check chi, gửi 2.000. Thì cái lỗi này là cái lỗi từ cái data, tôi nghĩ là từ cái data khi mà nó hiện ra như vậy, thì những người 66.000 cư dân ở Louisiana họ nhận được double. Nhưng mà cái này không phải là tiền trên trời rơi xuống, và chính phủ cái những cái nhà trách ở đây đã gửi thơ, rồi cũng đã thông báo trên truyền thông là có khoảng 26 triệu đã gửi ra bị dư, và họ yêu cầu người dân khoan xài cái tiền đó. Những cái người nào mà được direct deposit thì nhà băng wire up cái tiền đó lại, còn những người nào đã xài rồi thì chắc chắn sẽ bị thiếu nợ. Thưa quý vị, để dùng nói chút xíu ở đây, vì biết rằng luật của Hoa Kỳ ở quốc gia nào khác nhưng không biết, chúng ta phải nhập gia tùy tục. Khi một cái đồng tiền, một cái check, một cái bill, bất cứ một cái nào mà gửi đến cho quý vị mà không phải tên quý vị mà quý vị xài đó, là chúng ta phải chịu trách, xin lỗi, cái tên quý vị mà không phải tiền mà quý vị đang chờ đợi đó, hoặc cái không phải tên mà chúng ta cũng xài đó, là chúng ta phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về số tiền đó. Nhớ nha, ví dụ như họ gửi chúng ta 1.000, đúng là chúng ta 1.000 thôi, nhận 1.000 thôi, mà họ lỡ dư một con số zero trong đó thôi là 10.000 đó, chúng ta xài đi đó là chúng ta thiếu nợ 9.000 đồng. Khi mà họ file down thì chúng ta phải trả nợ đó, vì cái tiền đó không phải tiền của mình. Chẳng hạn như trước đây Dũng có nói rằng cái xe đang chạy trên đường đó, mà nó lỡ rớt tiền xuống đó, mà chúng ta ngừng xe lại lụm tiền đó, chúng ta cũng phải chịu trách nhiệm về cái tiền chúng ta lụm đó nữa. Nó không phải là tiền của mình, và chúng ta phải bị phạm một cái tội là thief, tức là gọi là ăn cắp. Cái thứ việc nhớ, tất cả những gì mà không phải của mình mà chúng ta có lỡ nhận đó, thì chúng ta nên verify, tức là phải xác định lại, xác nhận lại là cái tiền này từ đâu. Nếu mà đúng là của mình thì chúng ta xài, còn không, chúng ta xài được hết, xài rất là thoải mái, nhưng mà sau khi họ phát hiện đó là chúng ta bị thiếu nợ, nên cũng rất là nguy hiểm. Và trong khi đó thì có những cái check gửi về đúng tên luôn, mà chúng ta không biết từ đâu, đúng tên rồi cái check đó cứ xài đi, deposit đi, thì chúng ta cũng thiệt là cẩn thận, vì no free lunch in America. Chúng ta nhớ điều đó nha, cẩn thận, vì bây giờ có nhiều cái scam lắm. Có những cái check gửi về chúng ta xài cho đã đi, xài cho sướng tay, sau đó nói là quý vị sẽ trả một tiền lời là bao nhiêu tiền. Hay là những cái check mà có nhiều cái scam mà hiện tại giờ chúng ta không thể tưởng tượng được. Nên quý vị nên cẩn thận, cái gì mà không phải của mình hay là cái check đó mình không bao giờ chờ đợi mà nó đến đó, từ trên trời rơi xuống đó, thì chúng ta cũng suy nghĩ là too good to be true. Thật là nó khó mà tin được, tin được là như vậy. Nhớ nha, điều nhắc nhở lần nữa, những cái gì mà cái check hay là một cái tiền nào, cái khoản tiền nào mà gửi đến mà chúng ta không unexpected, tức là không có trông đợi đó, thì chúng ta cũng khoan sử dụng. Chúng ta nên suy nghĩ kỹ, phải xác định lại là cái check đó từ đâu, số tiền đó từ đâu trước khi chúng ta sử dụng, thưa quý vị. Bản tin kế tiếp thì cái liên quan đến chiếc xe Tesla Model Y, là Y đó, thưa quý vị. Sáng ngày hôm nay thì chiếc xe này đã được quảng cáo rất nhiều từ anh Elon Musk. Chúng ta biết đây là anh CEO của chiếc xe Tesla. Và anh cho biết rằng cái Model Y này đó, nó really affordable, tức là chúng ta có thể mua được rất là rẻ, không có mắc, 39.000 thôi. Và cái battery, cục pin của nó có thể chạy được 230 mile. Nói dễ hiểu là chúng ta chạy từ đây xuống Houston là hết pin, rồi sạc lại là không có nói là sạc bao lâu. Nhưng mà sạc xong rồi chắc phải vài tiếng sau rồi chạy về lại. Và anh cũng nói thêm rằng, nhưng mà customer phải đợi order ngày hôm nay thì phải đợi đến 2021 mới có xe, tức là khoảng 2 năm. Và cái xe này có 5 chỗ ngồi và có rất nhiều cái tiện nghi khác nhau, rồi cái roof của nó cũng là hầu như là kín hết, vân vân và vân vân. Cái autopilot cũng đã được update luôn. Nhưng mà anh cũng nói thêm rằng nếu mà cái xe mắc hơn chút xíu đó, thì battery nó chạy được lâu hơn là khoảng 47.000 cho đến 60.000. Nếu chúng ta tùy cái upgrade chúng ta muốn cái battery loại nào. Và cái điều này là chúng thấy rằng khi mà cái chữ mà autopilot software được upgrade lên đó, được ấy là, thì chúng ta thấy rằng nó cũng có vấn đề ở đây. Vì trong chiếc xe Tesla này, những thời gian qua có khoảng 3-4 lần tai nạn xảy ra, và cũng có liên quan đến cái hệ thống autopilot. Nhưng mà chúng ta, trước khi mà chúng ta order chiếc xe Model 3 này với giá 39.000, thì chúng ta nên nhớ là cách đây vài năm trước thì Tesla cũng ra cái Model 3 chỉ có 35.000 thôi. Mới lên thông báo khoảng chừng vài tiếng đồng hồ sau, cái xe này lên đến 250.000 cái đơn order. Và cũng gần hơn 3 năm sau, cái người order đó, không biết còn sống hay không, mới nhận được chiếc xe Tesla này. Vì thế chúng ta nhớ cái Model Y này đó, 39.000, nhưng mà chúng ta đặt đơn, họ nói là 2021 mới có xe đó. Nhưng mà chúng ta cũng trừ hao thêm 1-2 năm nữa, vì cái xe này khi mà nó hot như vậy đó thì sẽ có rất nhiều người order, quý vị. Bản tin kế tiếp là bản tin cuối cùng nói về Huawei. Hồi sáng nay thì chúng ta biết rằng khi trình tòa đó thì Huawei đã khẳng định rằng họ vô tội, tức là not guilty, khi mà Hoa Kỳ và những đồng minh xác nhận rằng họ đã đi đêm với lại Iran, tức là làm ăn bất hợp pháp, vì Iran đã bị cấm vận, Iraq đã bị cấm vận với Hoa Kỳ, mà Hoa Kỳ đã cấm vận, nhưng mà những quốc gia khác vẫn làm ăn như vậy thì không có đúng. Và hiện tại giờ họ cũng đã thu thập rất nhiều cái chứng cứ để mà đưa cái cô Mẫn Châu này ra tòa, quý vị. Nhưng mà khi ra tòa thì đã lần đây lần thứ hai họ quả quyết rằng họ vô tội. Nhưng mà cái đó là một cái bên lề, nhưng mà cái chính xác hơn sáng hôm nay cái bản tin này đó là nói về Huawei đang bắt đầu build cái software cho cái những sản phẩm của mình như là smartphone, laptop và desktop. Và họ nói rằng họ có thể sẽ không có sử dụng những cái software của Microsoft hoặc là Google nữa. Wow, đây là bản tin rất là thú vị, quý vị cũng đọc cũng rất là thú vị. Quý vị biết rằng tất cả hệ thống về là cái device, như là về cái smartphone, laptop, iPad, tất cả những system đó chúng ta dùng operating system từ Microsoft. Cái system của Microsoft là gì? Chúng ta dùng cái hệ điều hành, cái tiếng Việt nó gọi là hệ điều hành. Chúng ta dùng cái operating system Microsoft như là về cái Windows 10. Trong đó chúng ta có cả cái software như là về Microsoft, có là cái chúng ta dùng gì, quên, cái Microsoft Word ha. Rồi nhiều cái sản phẩm khác là từ cái Microsoft ra. Nhưng mà bây giờ Huawei nói rằng họ sẽ không sử dụng nữa trong những thời gian tới đây, vì họ build their own cái operating system. Cái vấn đề ở đây là cái thú vị. Chúng ta biết là cái phone Huawei đó nó bán rất là chạy ở Trung Quốc và Hoa Kỳ trong thời gian vừa qua. Nhưng mà Hoa Kỳ thì bắt đầu đã cấm sử dụng cái phone này, đặc biệt trong cơ quan chính phủ. Vì họ nói rằng cái phone này nó có một cái device mà nó theo dõi spy quý vị. Nó theo dõi quý vị. Nó có thể thu thập được cả thông tin cá nhân luôn. Nếu mà nói về Microsoft thì họ có một cái policy rất rõ ràng. Họ không có theo dõi quý vị. Chúng ta dùng cái này là vô tư. Chẳng hạn như nếu mà Microsoft thật sự cái operating system họ theo dõi đó, họ biết quý vị đang làm gì, họ biết quý vị tiền có bao nhiêu, tức là cái system họ có thể spy rất là dễ dàng, nhưng mà họ không làm gì đó vì nó sẽ bị viên gọi là không bị phạm luật. Vì cái policy họ viết rất là rõ ràng. Trước đây thì có nhiều người nói cái Windows Professional 10 đó, thì nó có một cái device mà nó theo dõi quý vị, nhưng mà số người thì họ không hiểu họ nói như vậy. Khi mà chúng ta ví dụ như quý vị vào một cái website, chúng ta search một cái sản phẩm nào đó, thí dụ như sản phẩm Neiman Marcus, cái quần áo đi, thì chúng ta coi cho đã, hồi chúng ta tắt điện cái máy vi tính của quý vị, rồi quý vị hồi nó mở lên lại thì chúng ta thấy rằng cái trang mạng là chúng ta vào cũng thấy cái thương hiệu Neiman Marcus hiện lên hết. Cái đó là một cái search engine, họ đã được trả tiền để mà theo dõi vị đã dùng sản phẩm nào rồi họ quảng cáo thôi, chứ không phải từ cái Microsoft ra. Ngược lại thì Huawei chúng ta không biết. We don't know about Huawei software. Hiện tại thì quý vị nào mà dùng cái điện thoại Huawei đó thì chúng ta đã nằm trong cái dạng gọi là risky rồi. Nhưng mà cũng khuyến khích quý vị, nếu mà Hoa Kỳ đã nói như vậy rồi, tức là họ đã biết rồi cái software này hoặc là cái sản phẩm này, cái device của công ty Huawei thì nó không an toàn, thì chúng ta cũng nên cẩn thận, quý vị. Xin trở lại báo báo.
Dạ vâng, cảm ơn anh Tiến Dũng rất là nhiều cho những cái bản tin của buổi sáng ngày hôm nay, đặc biệt là cái phần tin mà về những cái check cũng như là những cái tiền mà đến nhà mà mình không có biết rõ cái nguồn gốc, mà mình không có chờ đợi, là mình không có nên. Cái điều này là điều mà chúng ta nên quan tâm, cũng như là ở đây thì thường nhà sát nhà với nhau, cho nên là nhiều khi chuyển thư nó cũng hai cái thùng thư sát nhau, nhiều khi cái người đưa thư nhầm lúc người ta cũng lộn, người ta để nhầm trong cái thùng thư của mình. Nhưng mà nếu mà mình thấy của neighbor của mình, của người hàng xóm thì mình nên trả lại cho người ta, chứ mình đừng có im luôn mà sử dụng. Cái điều này nó rất là phiền phức, bởi vì khi mà người ta điều tra ra người ta có thể biết được. Không biết là cái điều này là đúng không anh Tiến Dũng?
Không.
Không, tại sao
không? Không có đúng. Đúng là bà Bảo nói cái thơ mà nằm trong cái thơ mình, mà đúng là cái thơ của hàng xóm đó, thì chúng ta nên nhớ một điều là đi qua một cái khác nữa quý vị. Tức là một cái privacy mailbox thì chúng ta không thể nào đến mà mở ra bỏ thơ người khác vô được. Chúng ta nhớ điều đó giùm nha.
Không,
chúng ta sẽ để lại là cái để một cái lá thơ đó là cái wrong address thôi. Chúng ta gửi lại cái nhiệm vụ mà người đưa thơ đó là lấy thơ bỏ vào thơ thùng thơ, là họ được cái quyền làm điều đó vì họ là mailman hay là những người delivery. Còn ví dụ như bây giờ Tiến Dũng cái mailbox của hàng xóm mà Tiến Dũng qua mở ra rồi để cái thơ vô đó, một cái người hàng xóm khác thấy đó thì họ chụp hình rồi đó, anh này đã qua lấy thơ của nhà này, thì chúng ta lại phạm một cái luật nữa, cái thú vị. Bảo nói là gõ cửa đó.
Nhưng
mà đừng bao giờ mở cái mailbox họ ra. Điều này đã xảy ra ở Hoa Kỳ rất nhiều. Vì cái tình trạng mà đi ăn cắp thơ đó, để mà lấy địa chỉ, lấy tên đó, thì rất nhiều, nên chúng ta thiệt là cẩn thận.
Vâng, ý Bảo nói là khi mà mình lộn vô cái nhà thùng thơ của mình rồi, là tại vì cái người mailman, người đi phát thơ, khi mà mình thấy rồi là mình phải qua, mình knock cái cửa, mình trả lại, chứ không có suối là phải bỏ vô trở lại.
Đúng rồi. Dạ, thì ví dụ cũng là dùng Bảo nói cái đó thì cũng nhắc nhở quý vị luôn. Ví dụ người mailman có bỏ sai thơ hay sai địa chỉ gì đó, thì chúng ta chỉ cần để cái ở ngoài, nếu mà hay nhất á, là để là wrong address, rồi chỉ để vào cái thơ, để thùng thơ. Rồi người đưa thơ đến lấy rồi đem đi thôi. Còn nếu mọi vị mà thân cái hàng xóm kế bên đó, thì chúng ta cũng nên gõ cửa, chứ đừng có mở cái mailbox ra, quý vị. Vì cái điều đó là thật sự là chúng ta làm điều đó thì rất là dễ bị gọi là rước họa vào thân. Cảm ơn Bảo rất là nhiều, cảm ơn quý vị. Và không quên quý vị và Bảo có một ngày thứ sáu cuối tuần vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.
Dạ vâng, xin kính chào tạm biệt anh và xin hẹn gặp lại anh trong chương trình này vào thứ hai tuần sau. Và chúc anh có một cuối tuần thật là bình an.